chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định số 428 ngày 18 tháng 5 năm 2024 ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình. Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Bài sau đây thông tin cụ thể hơn một số nội dung của kế hoạch này. Theo quyết định, kế hoạch triển khai thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình được ban hành nhằm mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình, đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Yêu cầu đặt ra là bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình. Kế hoạch nêu rõ những nội dung công việc cụ thể. Theo đó, các bộ ngành địa phương tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến luật phòng chống bạo lực gia đình thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công, thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của luật phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định chi tiết một số điều của luật. Nhiệm vụ này phải hoàn thành tháng 12 năm 2024. Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp xây dựng nghị định quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống bạo lực gia đình. Chính phủ đã ban hành nghị định số 76/2023 ngày 1 tháng 11 năm 2023, xây dựng nghị định quy định cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình, thời hạn trình trước ngày 15 tháng 10 năm 2024. Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí phát thanh truyền hình khác đăng tải cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật phòng chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định chi tiết một số điều của luật trên cổng trang thông tin điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật và các hình thức phù hợp khác để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác, sử dụng, đồng thời triển khai các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp. Biên soạn, đăng tải, phát hành rộng rãi tài liệu phổ biến và phối hợp với Bộ Tư pháp để cập nhật trên cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp gây ra bởi virus cúm. Bệnh có tính lây lan cao, đặc biệt ở người có hệ miễn dịch yếu, trong đó có phụ nữ mang thai. Nếu sản phụ mắc cúm ở giai đoạn 3 tháng đầu, virus cúm không chỉ khiến thai nhi có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh, mà khi mẹ sốt cao kết hợp với độc tính của virus, cũng có thể kích thích co bóp tử cung gây sảy thai, thai chết lưu hoặc sinh non. Do đó, tiêm phòng cúm trước khi mang thai là biện pháp bảo vệ sức khỏe toàn diện cho cả mẹ bầu và em bé. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Cúm mùa không phải là cảm lạnh thông thường, nó xuất hiện đột ngột với nhiều triệu chứng bao gồm sốt, nhức đầu, mệt mỏi, đau cơ, ho và đau họng. Theo dược sĩ Lê Bích Giang, hệ thống phòng tiêm chủng Sabopotec, cúm có khả năng dẫn đến nhiều biến chứng từ nhẹ đến nặng như viêm xoang, viêm tai là những thí dụ về biến chứng vừa phải do cúm gây ra. Viêm phổi là biến chứng cúm nghiêm trọng, có thể do nhiễm virus cúm đơn thuần hoặc do nhiễm đồng thời virus cúm và vi khuẩn. Các biến chứng nghiêm trọng khác có thể kể đến bao gồm viêm cơ tim, viêm não hoặc viêm cơ và suy đa cơ quan như suy hô hấp và suy thận. Với phụ nữ mang thai có nhiều thay đổi về cơ thể, đặc biệt là có sự thay đổi về nội tiết, hệ thống miễn dịch bị suy giảm so với người bình thường, khiến sức đề kháng của cơ thể trước bệnh tật cũng bị yếu đi. Cơ thể thai phụ đặc biệt nhạy cảm với các tác nhân gây bệnh. Ở phụ nữ mang thai, khi mắc cúm thường nặng hơn và thời gian bị bệnh kéo dài hơn người bình thường. Trung bình, đối với người bình thường, bệnh cúm thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày, nhưng đối với phụ nữ mang thai có thể lâu hơn, 7 đến 10 ngày. Bệnh cúm tiến triển nặng có thể gây viêm phổi cho thai phụ. Tình trạng viêm phổi ở phụ nữ mang thai nguy hiểm hơn người thường và có nguy cơ nhập viện cao hơn. Một số nghiên cứu ghi nhận phụ nữ mang thai mắc cúm có nguy cơ nhập viện cao hơn gấp đôi so với phụ nữ không mang thai. Đối với thai nhi, virus cúm không chỉ khiến thai nhi có nguy cơ bị dị tật bẩm sinh khi virus cúm xâm nhập vào bào thai, tác động vào sự phát triển của thai nhi trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ. Bên cạnh đó, khi mẹ sốt cao kết hợp với độc tính của virus cũng có thể kích thích co bóp tử cung gây sảy thai, thai chết lưu hoặc sinh non. Cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh cúm mùa và các biến chứng nghiêm trọng tiềm ẩn của cúm mùa, theo dược sĩ Lê Bích Giang, là tiêm vaccine cúm hàng năm. Việc tiêm phòng cúm khi mang thai vào bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ sẽ mang lại 3 tác động tích cực, giúp ngăn ngừa cúm và giảm biến chứng cúm cho người mẹ. Việc tiêm phòng đã được chứng minh là giảm khoảng 50% nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do cúm và giảm trung bình 40% nguy cơ nhập viện vì cúm ở phụ nữ mang thai. Về tác động bảo vệ cho thai nhi, tiêm vaccine cúm giúp giảm 51% nguy cơ thai chết lưu, giảm 25% tỷ lệ sinh non và giảm 72% nguy cơ trẻ nhũ nhi dưới 6 tháng tuổi nhập viện do cúm. Trẻ sơ sinh có nguy cơ cao mắc cúm và diễn tiến nặng, nhưng đến 6 tháng tuổi trẻ mới có thể tiêm vaccine phòng cúm. Chính vì thế, việc tiêm vaccine cúm cho phụ nữ trước và trong khi mang thai là rất quan trọng để hình thành các kháng thể truyền cho thai nhi qua nhau thai. Kháng thể này sẽ giúp bảo vệ bé trước nguy cơ mắc cúm trong những tháng đầu sau sinh. Tại Việt Nam, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo vaccine có thể bảo vệ phụ nữ cả trong và sau khi mang thai. Tiêm vaccine cho người mẹ giúp giảm 1/2 nguy cơ bị nhiễm cúm ở trẻ cho đến khi trẻ được 4 tháng tuổi. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo các bà mẹ nên tiêm vaccine cúm hàng năm và có thể tiêm vaccine cúm vào bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ. Tốt nhất nên tiêm phòng cúm trước cao điểm của mùa cúm, ngay khi có vaccine của mùa mới. Phụ nữ sau sinh, ngay cả khi đang cho con bú, vẫn có thể tiêm vaccine phòng bệnh. Tuy nhiên, nếu các bà mẹ không tiêm vaccine sớm trước cao điểm của mùa cúm, vẫn có thể tiêm vaccine trong và sau mùa cúm. Nếu người mẹ đang mắc một tình trạng bệnh lý khác làm tăng nguy cơ biến chứng cúm, chẳng hạn như hen suyễn hoặc bệnh tim, nên cân nhắc việc tiêm phòng cúm trước khi mùa cúm bắt đầu để đạt hiệu quả bảo vệ tối ưu. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Thông tin quảng cáo.
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do mũi truyền có tốc độ lây lan nhanh nhất, có thể gây tử vong. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Sốt xuất huyết đến nay vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Vì vậy, để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi gia đình, cá nhân cần thực hiện các biện pháp sau. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không phải đẻ trứng. Thả cá vào các lu, chum, vại, bể nước chứa để diệt bọ gậy, lăng quăng. Lật úp các dụng cụ chứa nước và loại bỏ các vật liệu phế thải để loại trừ bọ gậy. Mắc màn khi ngủ, phối hợp với cơ quan y tế trong quá trình phun hóa chất diệt mũi. Khi nghi bị sốt xuất huyết thì đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.